trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi Elia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng: "Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa." Bỗng Chúa đi qua, có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa. Nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động. Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa. Nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Elia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Ôi lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi của Ngài cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Và lạy Chúa, con lắng tai nghe lời Ngài phán tràn chứa bình an. Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, quang vinh Ngài tỏa chiếu khắp nơi. Ôi lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi
Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần, là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô vì phần ít anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa. Các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác. Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Nhưng ai tiếp rước người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, người vẫn ở đó một mình, còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng, ma kìa, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng, hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Phêrô thưa lại rằng, lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy. Chúa phán, hãy đến. Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng, lạy Thầy, xin cứu con. Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói, người hèn tin. Tại sao mà nghi ngờ? Khi cả hai đã lên thuyền, thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy người mà rằng, thật Thầy là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn, chị em, sau khi dân chúng ăn no, tức là sau cái phép lạ, Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn no từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thì dân chúng muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua để có một đấng cứu thế có quyền năng làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, khỏi vấn đề tải lương thực, đau yếu, bệnh tật thì Ngài chữa lành, có chết Ngài cho sống lại, thì họ sẵn sàng ủng hộ Chúa Giêsu để đấng cứu thế theo ý của họ là đưa họ khỏi nô lệ đế quốc Roma thời đó. Nhưng chính lúc đó, Chúa giục các tông đồ phải xuống thuyền ngay lập tức để đi sang nơi khác, đó là bên Capernaum, mà Ngài sẽ giảng về bí tích thánh thể. Còn chính Ngài thì lên núi cầu nguyện một mình. Ngài muốn nói chuyện thân tình với Chúa Cha để cái sức mạnh liên kết với Chúa Cha, vâng lời Chúa Cha, theo kế hoạch của Chúa Cha, chứ không phải cầu nguyện để theo ý của Ngài. Nếu Ngài hóa bánh ra nhiều, làm các phép lạ, thì người ta sẽ chạy theo Chúa, và Ngài không cần phải chịu đóng đinh trên thập giá, mà đi cái con đường đó là đi nghịch lại ý muốn của Chúa Cha. Và người ta sẽ đến với Chúa vì cái lợi nhuận cho họ thôi, chứ không phải vì tình yêu. Và Chúa là Thiên Chúa tình yêu vô điều kiện. Ngài muốn thể hiện cái tình yêu cứu độ, cứu con người khỏi nô lệ tội lỗi, chuộc lại tội lỗi của con người bằng giá máu của Ngài, bằng cái chết của Ngài. Con người không vâng lời Thiên Chúa thì Ngài vâng lời Thiên Chúa cho đến chết trên thập giá để đền tội cho nhân loại chúng ta. Cho nên Chúa cầu nguyện để đừng theo ý của mình mà luôn luôn theo ý của Chúa Cha. Rồi Ngài đi đến với các tông đồ canh tư đêm tối là 2-3 giờ sáng. Chính các tông đồ bị ngược gió, bị sóng đánh gần như muốn chìm thuyền, thì lúc đó Chúa lại đi trên mặt biển mà đến. Thì giữa một cái đêm tối đen như vậy mà có một bóng người đi trên nước đến với họ, thì dĩ nhiên cả 12 ông tông đồ vạm vỡ chống trả với sức gió, đang tìm cách để chiến thắng với cái sức gió mà thuyền không có chìm. Thì họ lại sợ và kêu lên ma kìa. Và các ông kêu la hải hùng, thì Chúa Giêsu đã trấn an họ, hãy yên tâm, thầy đây đừng sợ. Sự hiện diện của Chúa Giêsu làm cho họ bình tĩnh trở lại. Rồi Phêrô muốn đến với thầy ngay lập tức, cho nên ông xin, nếu quả là thầy thì truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng thầy. Trường hợp không phải là thầy thì sao đây? Là ma quái gì đó thì sao? Nhưng ở đây, Phêrô có một cái sự xác tín là thầy của mình. Cho nên Phêrô đã bước lên trên mặt nước. Và khi sắp chìm vì ông sợ hãi, thấy gió mạnh mà ông sợ hãi, thì đã kêu tới Chúa, lạy thầy xin cứu con, thì Chúa giơ tay nắm lấy ông và trách ông, người hèn tin tại sao mà nghi ngờ. Và Chúa bước lên thuyền thì tất cả sóng gió yên lặng. Mọi người nhận ra, từ phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho tới việc Chúa đi trên mặt nước và Chúa có quyền trên cả sóng gió nữa. Thì họ nhận ra, Ngài là con Thiên Chúa, mới có quyền năng như vậy. Và họ hết sức là thán phục và kinh sợ một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta biết là Thiên Chúa yêu thương nhân loại chúng ta. Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Như bài đọc thứ nhất nói cho chúng ta, Elia đến núi Sinai. Chúa không đến trong cơn gió mạnh, Chúa không đến trong bão táp, trong động đất, trong núi lửa. Nhưng mà khi bắt đầu gió hiu hiu là Chúa mới đến với Elia. Tức là Chúa đến trong sự yên lặng một cách rất là nhẹ nhàng vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Và chỉ khi chúng ta chìm sâu lòng bên lòng với Chúa, chúng ta mới cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện đích thực của Chúa. Hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích thánh thể chẳng hạn. Và ở đây, giữa bao nhiêu sóng gió, Chúa vẫn đến. Chúa vẫn đến với các tông đồ. Ngài là Thiên Chúa quyền năng, có quyền trên tất cả mọi cái biến cố của trần thế đối với con người là sợ hãi vì sóng gió có thể nhận chìm con thuyền của hội thánh. Ngày nay, biết bao nhiêu sự dữ tấn công hội thánh từ bên trong lẫn bên ngoài để làm cho giáo hội mất đi niềm tin, mất định hướng và nhận chìm. Nhưng chúng ta biết, thầy đây đừng sợ, Chúa Giêsu vẫn luôn luôn đồng hành với hội thánh. Cho nên chúng ta không sợ những sự dữ đang tấn công. Ngày nay chúng ta thấy như virus corona chẳng hạn, làm cho bao nhiêu nhà thờ đóng cửa. Nhưng những em bé nhỏ không có lớp giáo lý cho nó, không có giờ để đến nhà thờ. Làm sao tuổi thơ của em bé có thể cảm nhận sâu xa sự hiện diện của Chúa và nhận các bí tích chẳng hạn. Do đó, chúng ta thấy đó là một kế hoạch của ma quỷ đang làm mất đi niềm tin của thế hệ trẻ. Và bao nhiêu nhà thờ đóng cửa, rồi bao nhiêu nhà thờ phải chi phí điện, nước, ga, bảo hiểm mọi thứ, không còn giáo dân đến nữa, thì dĩ nhiên là không còn tiền để chi phí, thì nhà thờ cũng sẽ tự động đóng cửa nữa. Đó là tình trạng của hội thánh ngày nay. Và chúng ta biết, một khi trở lại cái thời xa xưa, không có nhà thờ nữa, và cũng không có linh mục, không có người đào tạo, thì lấy đâu mà đức tin có thể tiếp tục và phát triển được. Cho nên hơn bao giờ hết, giáo hội đang bị thử thách từ bên ngoài. Rồi từ bên trong, biết bao nhiêu những tư tưởng sai lạc đang tấn công hội thánh. Cho nên con thuyền của hội thánh, với cái nhìn của con người, cái nhìn và kế hoạch của ma quỷ là sẽ bị nhận chìm. Nhưng chúng ta biết, thầy đây đừng sợ, Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm của hội thánh. Điều quan trọng là chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Người hèn tin tại sao mà nghi ngờ? Chúa đã bảo đảm cửa địa ngục không thắng được. Và một lời Chúa phán thì sóng gió sẽ yên lặng, không thể nào tiếp tục để nhận chìm con thuyền hội thánh được. Cho nên con thuyền của các tông đồ, đây là hình ảnh con thuyền của hội thánh. Chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đến với từng tâm hồn của chúng ta trong cái sự yên lặng, cầu nguyện, tín thác vào Chúa và với cái nỗ lực như bài đọc 2, Thánh Phaolô truyền bá tin mừng cho dân ngoại, cho người Israel, mà người Israel không chịu tin, đến độ Phaolô buồn phiền quá đỗi và sẵn sàng hy sinh, ngay cả mình bị loại trừ đi nữa, miễn là tất cả người Israel, dân tộc của ông, nhận biết Chúa. Ông mong muốn điều đó mà vẫn không được. Phaolô sẵn sàng hy sinh cái mạng sống của mình vì Đức Kitô. Cho nên lời Chúa hôm nay nói với chúng ta, trước tiên là theo gương của Chúa Giêsu cầu nguyện. Cầu nguyện một mình, lòng bên lòng với Chúa, như Elia chờ đợi Chúa đến trong ngọn gió hiu hiu. Khi chúng ta chìm sâu với Chúa, chúng ta mới có sức mạnh của Chúa. Đức tin bằng hạt cải là sự tiếp xúc với Chúa, dù rất là nhỏ như một cộng đồng đi nữa. Nó tiếp xúc với nguồn điện là nó truyền được cái sức sống, cái năng lực điện cho bóng đèn nó sáng ra. Thì ngày nay cũng vậy, giờ cầu nguyện, giờ làm việc với Chúa Giêsu Kitô là sức mạnh của chúng ta, sức mạnh của Thiên Chúa truyền đạt qua chúng ta như là những cọng dây đồng vậy, đến với nhau để cái năng lực siêu nhiên của Chúa đến trên từng người chúng ta. Và chúng ta không sợ những sự dữ đang tấn công hội thánh và từng người chúng ta. Và ngày nay chúng ta biết, dù bao nhiêu sự dữ nó đang trên cái tột đỉnh của nó, thì khi nó đi quá trớn của nó thì nó vẫn có cái giới hạn của nó, là ngày giờ kết thúc của sự dữ, để cho vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa được lên ngôi, vương quyền của Chúa phải lan tỏa trong mọi tâm hồn, vì Đức Kitô đã bắt đầu nước Thiên Chúa với chính Ngài và hội thánh của Chúa. Ngài là đầu của thân thể mầu nhiệm, chúng ta là chi thể với Chúa Giêsu, cho nên cầu nguyện liên kết với đầu của thân thể mầu nhiệm thì mỗi ngày chúng ta thực sự là chi thể của Chúa Giêsu. Chúng ta không sợ những sự dữ như con thuyền của Phêrô giữa sóng gió, giữa bao nhiêu cái tấn công từ bên ngoài lẫn bên trong đi nữa, thì Chúa Giêsu vẫn ở với chúng ta, vẫn nâng đỡ hội thánh của Chúa. Dù bao nhiêu người tử đạo, bao nhiêu người phải gặp những hoàn cảnh khó khăn, nhưng sức mạnh của hội thánh chính là Chúa Thánh Thần, là sức sống của hội thánh, là linh hồn của hội thánh nối kết chúng ta với Chúa Giêsu. Vì vậy, hãy mở tâm hồn ra cho Thánh Thần tình yêu của Chúa, để sức mạnh của Thánh Thần Chúa dẫn dắt chúng ta trong những giờ cầu nguyện chìm sâu trong Chúa. Trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta lựa chọn ý muốn của Chúa Cha qua lời dạy của Đức Kitô và gương mẫu của Ngài, để chúng ta không sợ những sự dữ đang tấn công hội thánh, tấn công niềm tin của chúng ta, và chúng ta làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa ở giữa trần thế. Vì vậy, lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta hãy xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, để thực hiện thánh ý của Chúa Cha trong suốt cuộc đời chúng ta. Amen.
Đời con.